là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật ngành kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái đạt được trong 30 năm qua. Cuối chương trình, tạp chí du lịch tuần này sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Yên Bái. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành ủy Yên Bái đã xây dựng phương án chi tiết ứng phó với các tình huống xảy ra. Các khu cách ly có thể sắp xếp chỗ ở cho khoảng 1.000 đến 1.200 người. Tổ chức diễn tập cách ly khu dân cư bảo đảm tính thực tiễn, phát thông báo khuyến cáo của Bộ Y tế trên sóng phát thanh hàng ngày. Đồng thời tổ chức cho 99,7% hộ dân trên địa bàn ký cam kết phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên rà soát các trường hợp nước ngoài, người Việt Nam đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch về địa phương. Thực hiện công tác vệ sinh, phun khử trùng tại các điểm công cộng, tập trung đông người với tổng diện tích trên 826.000 m². Tổ chức kiểm tra các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ, các cơ sở lưu trú về thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi làm việc với thành ủy, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, kiểm tra khu cách ly bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Trong đó triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy phường Hợp Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân, cấp phát 1.285 tờ rơi áp phích khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19. Đối với công tác lãnh đạo chuẩn bị tổ chức đại hội các chi bộ và đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Hợp Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các tiểu ban tập trung xây dựng báo cáo, xây dựng đề án nhân sự tham gia ban chấp hành đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với khu cách ly bệnh truyền nhiễm của thành phố Yên Bái gồm 5 phòng điều trị với 20 giường bệnh, 1 phòng tiếp nhận các trang thiết bị đảm bảo công tác chữa bệnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu thành ủy Yên Bái cần đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thống kê lại nhân lực, vật tư trong phòng chống dịch, đồng thời cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Yên Bái cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hạ tầng, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội theo các nội dung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết các kiến nghị của thành ủy Yên Bái trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như công tác chuẩn bị đại hội sẽ được tổng hợp và gửi lên thường trực tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Lục Yên.
Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng, đến nay huyện Lục Yên đã ra văn bản tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ, bao gồm cả đại hội đảng bộ các cấp. Đóng cửa tạm thời các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, các mặt hàng không cần thiết, tuyên truyền người dân hạn chế tham gia các phiên chợ trên địa bàn huyện, hạn chế ra đường đến nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách những người từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương. Trung tâm y tế huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp từ bệnh viện Bạch Mai về huyện Lục Yên kể từ ngày 10 tháng 3 2020 trở lại đây. Cùng với đó, huyện Lục Yên nhanh chóng hoàn thiện việc sửa chữa trường trung cấp Lục Yên, đưa cơ sở cách ly y tế tập trung của huyện đi vào hoạt động với quy mô gần 200 người, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung theo quy định. Đến kiểm tra tại khu cách ly y tế tập trung của huyện Lục Yên và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của huyện Lục Yên, đồng thời yêu cầu huyện Lục Yên không được lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các xã thị trấn tiếp tục bổ sung hoàn thiện phương án xử lý tình huống khi có dịch, làm tốt công tác rà soát, nắm bắt chặt chẽ tình hình nhân dân, thực hiện có hiệu quả các biện pháp y tế trong phòng chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch.
Năm 2020 là năm cuối kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để tạo điều kiện cho các đơn vị, các địa phương tổ chức thực hiện các dự án đầu tư. Ngay từ cuối năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao vốn ngân sách nhà nước cho các địa phương, chủ đầu tư theo quy định. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn hơn 520 tỷ đồng chưa phân bổ do chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư. Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là hơn 320 tỷ đồng, bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia là trên 125 tỷ đồng và vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực chương trình mục tiêu là 105 tỷ đồng. Ngoài ra vốn ngân sách địa phương là hơn 244 tỷ đồng, nguồn dự phòng ngân sách trung ương là 48 tỷ đồng. Với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị được giao đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn.
Trong quý 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thủ tục hành chính là 186, trong đó 146 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 15 thủ tục hành chính ban hành mới và thay thế, 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đã được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo việc kết nối tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính với 18 trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, các trang thông tin điện tử cấp huyện. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật các quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ ngành trung ương để thực hiện các công bố niêm yết đăng tải, đăng nhập công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân tra cứu, theo dõi nội dung của các thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp tục rà soát cập nhật các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung để công bố và đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Chính công của tỉnh và Bộ phận Phục vụ Chính công cấp huyện, cấp xã, đồng thời thường xuyên rà soát thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã để điều chỉnh, bổ sung vào phần mềm Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo đúng quy định.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái vừa trao thưởng xổ số lô tô tự chọn cho một khách hàng trúng thưởng trị giá 2,5 tỷ đồng. Đây là loại hình xổ số lô tô tự chọn 3 số được phát hành vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Người trúng thưởng là một khách hàng ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng, các đồng chí lãnh đạo công ty xổ số Kiến thiết Yên Bái mong rằng khách hàng sẽ sử dụng tiền thưởng đúng mục đích, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự ra đời của hệ thống kho bạc nhà nước vào ngày 1 tháng 4 năm 1990, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái đã từng bước trưởng thành vững mạnh, làm tốt vai trò tay hòm chìa khóa cho kế hoạch tài chính địa phương, đồng hành với sự phát triển của quê hương. Những kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Ngày 31 tháng 3 năm 1991, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái được tách ra từ Chi cục Kho bạc Nhà nước Hoàng Liên Sơn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những ngày đầu mới thành lập, hoạt động của Kho bạc Nhà nước Yên Bái gặp muôn vàn khó khăn. Toàn hệ thống chỉ có 2 bộ máy vi tính để thực hiện nhiệm vụ. Nguồn nhân lực cũng được trưng tập từ nhiều cơ quan, sở ngành trong tỉnh. Vượt lên những khó khăn ấy, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn bám sát các chủ trương định hướng phát triển của ngành, địa phương, đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn. Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Đinh Văn Tiếu, nguyên giám đốc Chi cục Kho bạc Nhà nước Hoàng Liên Sơn nói:
30 năm qua, nhiều có biến đổi về nhiều mặt trên mọi lĩnh vực hoạt động của kho bạc. Thí dụ như 10 năm đầu khi thành lập kho bạc, trước hết là về cơ sở vật chất thì thiếu thốn, con người thiếu, nhưng mà từ nhiều ngành đến, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng mà kho bạc nhà nước đã đoàn kết nhất trí, đạt được nhiều thành tích. Tôi tin tưởng rằng những năm tới Kho bạc Nhà nước sẽ giành được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong những năm tiếp theo.
30 năm đồng hành với sự phát triển của nền tài chính đất nước và sự phát triển của tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ quản lý, quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn, tổ chức tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, hạch toán, phân chia nguồn thu cho các cấp đúng tỷ lệ điều tiết quy định, mở rộng hình thức thu nộp bằng cách ủy nhiệm cho tất cả các ngân hàng thương mại trên địa bàn như Vietinbank, Agribank, BIDV, Ngân hàng Quân đội chi nhánh tại thành phố Yên Bái, tổ chức thu các khoản thu vào ngân sách nhà nước và các khoản thu phát sinh trên địa bàn, qua đó góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho đối tượng nộp lựa chọn các hình thức nộp tiền, hạn chế lưu thông tiền mặt, giảm khối lượng công việc cho công chức và nguồn chi phí của kho bạc. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi mà triển khai thỏa thuận hơn 10 năm nay thì việc thu ngân sách nhà nước cũng mang lại rất là nhiều cái thuận lợi cho cả ba bên. Với người nộp thuế nói chung thì cũng sẽ là tiết kiệm được cái chi phí đi lại này, rồi giảm bớt các thủ tục về hành chính, nó rất là nhanh chóng. Khi mà nộp thuế điện tử này thì ngân hàng sẽ thu hút được một số lượng khách hàng lớn, sẽ thu hút được cái dòng tiền của người nộp thuế nộp qua hệ thống ngân hàng. Thế đồng thời giúp chúng tôi là phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ. Qua cái triển khai nộp thuế điện tử cũng rất là thành công đấy, thì cũng góp phần là cái thanh toán không dùng tiền mặt của chúng tôi cũng góp phần vào cái việc chủ trương chung của chính phủ, ngân hàng nhà nước và của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái. Như năm 2019 thì chúng tôi đã thu được qua hệ thống ngân hàng Agribank là cũng khoảng xấp xỉ là gần như 70.000 món, với số tiền là thu cũng khoảng gần 1.000 tỷ.
Nhờ chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, đôn đốc kịp thời tập trung các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của kho bạc nhà nước, qua đó đã góp phần đưa số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không ngừng tăng cao qua từng năm. Năm 1991, tổng số thu ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái đạt 32 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 420 tỷ đồng và năm 2019 đạt trên 3.500 tỷ đồng. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước Yên Bái đã triển khai nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước, thực hiện thanh toán chính xác các khoản chi của ngân sách nhà nước đúng tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các cấp ngân sách, đơn vị dự toán trên địa bàn. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 1991 là 232 tỷ đồng, năm 2010 là trên 5.700 tỷ đồng và năm 2019 là trên 25.000 tỷ đồng. Với phương châm quản lý quỹ ngân sách nhà nước theo hướng đơn giản, hiện đại, công khai, minh bạch, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách, kho bạc nhà nước Yên Bái đã trả lại khách hàng trên 22.500 chứng từ không đủ thủ tục thanh toán với số tiền trên 1.300 tỷ đồng. Từ chối thanh toán do sai chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu đối với trên 1.000 chứng từ với số tiền gần 17,5 tỷ đồng. Bà Lương Thị Bích Thủy, trưởng phòng kiểm soát chi kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết.
Kho bạc nhà nước Yên Bái cũng đã triển khai tuân thủ quy trình nghiệp vụ, kiểm soát hồ sơ là đảm bảo là đúng quy trình và thời gian đảm bảo là theo đúng cái quy định của kho bạc nước, thời gian thực hiện kiểm soát thanh toán trước, kiểm soát sau. Đấy. Thế và còn đối với cái về liên quan đến cái cải cách hành chính thì theo đúng xu thế về cái tất yếu của kho bạc nước là tiến tới là kho bạc nước điện tử, thì cũng đã triển khai đến 100% các đơn vị công, thì đến nay thì đã được hơn 220 đơn vị thực hiện triển khai và các đơn vị rất là hài lòng.
Thực hiện chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dưới sự chỉ đạo của kho bạc nhà nước Yên Bái đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ như triển khai thực hiện và khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách, TAPNIC. Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp ngân sách nhà nước, thanh toán điện tử, liên kho bạc, thanh toán liên ngân hàng, thanh toán điện tử song phương, niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tại nơi giao dịch. Đồng thời triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là một cách rộng rãi, đã góp phần làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đặc biệt, kể từ ngày 1 tháng 4 2020, kho bạc nhà nước ở các huyện thị xã trong tỉnh cũng sẽ đồng loạt triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, hướng đến mục tiêu xây dựng kho bạc nhà nước điện tử. Ông Phạm Tiến Bình, Giám đốc kho bạc nhà nước huyện Yên Bình nói.
Khi dịch vụ công trực tuyến được triển khai thì cũng sẽ làm đơn giản hóa các thủ tục khác. Ví dụ như khách hàng không phải đến kho bạc mà vẫn có thể thực hiện thanh toán và chi trả những khoản trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó làm giảm các chi phí về trong các khâu thanh toán, không phải đi lại. Bên cạnh đó thì đối với dịch vụ công thì cũng đem lại cái lợi ích, đó là một là lãnh đạo của các cấp, các ngành cũng có thể biết được cái sự hạch toán, cái sự chính xác và về thời gian của sự luân chuyển của chứng từ đến đâu. Bên cạnh đó là cũng giảm được những cái rủi ro trong quá trình thực hiện, nó như là không có chuyện giả mạo chữ ký. Bởi vì là trong quá trình triển khai dịch vụ công thì các đơn vị sẽ sử dụng chữ ký số trực tiếp. Đây cũng là một cái đo để đảm bảo công tác an toàn trong các thanh toán và nhanh chóng kịp thời.
Những năm qua, kho bạc nhà nước Yên Bái đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ công chức được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, tổ chức thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước về bổ nhiệm, quy hoạch điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt sở trường, năng lực của cán bộ đảng viên. Cùng với đó, kho bạc nhà nước cũng đã kiện toàn lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo đúng tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 108 của Chính phủ. Sau 5 năm thực hiện đề án cải cách hành chính, đến nay kho bạc nhà nước tỉnh đã giảm được 5 phòng, xóa bỏ 16 cấp tổ và 32 vị trí lãnh đạo cấp tổ tại kho bạc nhà nước cấp huyện. Với những thành tích đạt được, kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Tống Thúy Hà, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết về một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới.
Hệ thống kho bạc nhà nước nói chung và kho bạc Yên Bái nói riêng đó có bước phát triển vượt bậc toàn diện, khẳng định được vị trí vai trò của mình trong cái hệ thống cơ quan tài hành chính nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào cái việc thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ của lĩnh vực tài chính ngân sách cũng như là góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Cùng với các cái đơn vị kho bạc nước trong cả nước thì kho bạc nước Yên Bái cũng tiếp tục thực hiện những việc trọng tâm mà kho bạc nhà nước đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo, là tiếp tục cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và đổi mới quy trình nghiệp vụ để tiến tới là kho bạc nhà nước số, tức là kho bạc số, là toàn bộ cái giao dịch điện tử thông qua kho bạc cũng như thu với chi ngân sách là hoàn toàn thực hiện bằng điện tử và đáp ứng cái yêu cầu của Chính phủ về đổi mới công nghệ thông tin và cải cách hành chính.
Chặng đường 30 năm đã đi qua, tập thể cán bộ công chức kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu cho mục tiêu phát triển nhanh bền vững của ngành. Với phương châm văn hóa là nền tảng, đoàn kết là động lực, hiện đại hóa là giải pháp, tập thể ban lãnh đạo công chức kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của địa phương và cả nước.
Vâng, 30 năm một chặng đường khá dài, song kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước, huyện vùng cao Trạm Tấu đã chỉ đạo các khu du lịch tăng cường các biện pháp tích cực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhiễm của dịch bệnh vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Suối khoáng nước nóng Trạm Tấu được biết đến là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách trong và ngoài tỉnh bởi khung cảnh nên thơ, sơn thủy hữu tình với dòng nước khoáng nóng tự nhiên chảy ra từ lòng đất. Vào dịp nghỉ cuối tuần, cơ sở này đón từ 100 đến 200 khách từ nhiều vùng miền của Tổ quốc đến lưu trú nghỉ dưỡng, trong đó hầu hết là khách ở Hà Nội. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, lượng khách đến đây đã giảm đáng kể. Trước mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, như phun tiêu độc khử trùng tất cả các lối ra vào toàn bộ khu khuôn viên. Khách hàng khi đến nghỉ dưỡng đều được hướng dẫn chỗ rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế và được phát khẩu trang miễn phí. Anh Vũ Mạnh Cường, chủ du lịch Suối Khoáng Nóng Trạm Tấu cho biết.
Về phía gia đình cũng thứ nhất là phải nghiêm túc chấp hành những cái khuyến cáo, rồi là những cái yêu cầu về phòng chống dịch của huyện và tích cực nghe những cái thông tin cập nhật ở trên những cái trang chính thống. Và những cái biện pháp tốt nhất để phòng chống dịch, ví dụ là máy đo thân nhiệt, rồi là nước rửa tay, rồi là đeo khẩu trang, rồi là phát khẩu trang cho khách hàng. Và đặc biệt là trong cái tình hình dịch này thì về phía cơ sở chúng tôi, khi tiếp nhận đón khách đặt phòng đến từ các địa phương khác đến, là chúng tôi yêu cầu tất cả anh em nhân viên là phải thông báo tới khách ngay lúc đó là cơ sở sẽ không đón khách những khách mà có hiện tượng là sốt hay là ở trong cái vùng dịch để di chuyển đến cái điểm du lịch này.
Là huyện vùng cao có địa hình phức tạp, Trạm Tấu được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan kỳ vĩ với những đỉnh núi bốn mùa mây phủ, mang vẻ đẹp quyến rũ như đỉnh Tà Trì Nhù, xã Xà Hồ, có độ cao 2.979 mét, đỉnh núi cao thứ 6 ở Việt Nam. đỉnh Tà Xùa có độ cao 2.865m là một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Hay thác nước Háng Đề Chợ ở xã Làng Nhì là thác nước hùng vĩ bậc nhất của Tây Bắc. Vài năm trở lại đây, các đỉnh núi này trở thành điểm đến hấp dẫn của những người đam mê du lịch, khám phá và leo núi. Năm 2019, lượng khách du lịch đến với huyện Trạm Tấu đạt 26.500 lượt, doanh thu từ du lịch đạt gần 16 tỷ đồng. Năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu thu hút 30.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến địa phương đã giảm đáng kể. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, các xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Hờ A Vư, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Xà Hồ trao đổi như sau.
Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì đối với xã Xà Hồ chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc họp dân để tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ chức cho người dân ký cam kết, dán các tờ rơi tầng gấp tại các điểm tụ tập đông người, các hộ gia đình, đặc biệt là quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trở về địa phương, đặc biệt là đối với khách du lịch đến địa bàn thì chúng tôi đã quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt và đảm bảo về y tế.
Để tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, đồng thời ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Trạm Tấu đã triển khai các biện pháp nhằm tích cực phòng chống dịch có hiệu quả. Trong đó, huyện Trạm Tấu thành lập tổ nắm bắt tình hình, rà soát các đối tượng ra vào địa bàn, duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ chuyên trách thường trực phòng chống bệnh COVID-19, quản lý chặt chẽ hệ thống nhà nghỉ, lưu trú, các điểm du lịch. Mới đây, huyện đã thành lập tổ giúp việc rà soát quản lý các khách du lịch trên địa bàn, nhất là người đến và đi qua vùng có dịch, yêu cầu các khu du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, hạn chế đón khách nước ngoài, nhất là các khách đến từ vùng dịch. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm và chỉ đạo hết sức là sâu sát cái việc là quản lý con người, nhất là những người đi làm ăn xa về và những người đi từ nước ngoài về, cũng như là những người mà đi lao động trong nước, đảm bảo về là phải khai báo một cái hết sức là kịp thời đến cấp ủy chính quyền địa phương. Nếu có nghi ngờ và chưa rõ nguyên nhân hoặc có ốm đau, sốt ho gì thì phải báo cáo khẩn cấp với chính quyền địa phương và báo cáo về huyện. Và huyện cũng đã thành lập một cái đội gọi là đường dây nóng của huyện, báo cáo hết sức là 24/24.
Nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, một số khu du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu sẽ tạm dừng việc đưa đón khách trong thời gian ngắn để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong thời gian đóng cửa vẫn tiếp tục tạo công ăn việc làm cho đội ngũ nhân viên phục vụ và hạn chế không để nhân viên di chuyển ra vào các địa bàn vùng có dịch nhằm phòng chống dịch bệnh COVID một cách hiệu quả nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha, tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. cửa hàng xe máy Văn Yên. Địa chỉ: Tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ: thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ: thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ: ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 873 668.
Sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1: làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2: chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3: chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4: chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5: xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6: xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.